Bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi tham ái và sân hận. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Ma nam kha tăng nhem pe sem che tham che te wa dan de we du dang den pa yu chi du ngen dan du ngen yi yu dan den wa yu chi du ngen me pe de wa dam mi dan wa yu chi nye ring cha dan ni den dang wa dan om la nye pa yu chi. Lời nguyện bảy nhánh. Mọi công đức mà con tích lũy được nhờ lễ lạy, cúng dường, sám hối, tùy hỷ và khẩn nguyện, con xin hồi hướng tất cả vì sự gia ngộ viên mãn.
Cha san wa dang cho chin sa pa dang je su hi rang kun chin son wai ge wa chung ze da ki chi sa pa han che zo pe chan chu chi ngô.
Ông có trên Lê Thánh Tông mọi người đọc xong chưa? Hỏi trên Lê Thánh Tông mọi người đọc xong chưa? Lê Thánh Tông đọc xong chưa? Tanashi. Hỏi trên lớp Tanashi đọc xong chưa? Anh nhắn tin không? Có muốn chưa mở tiếng một thời gian không? Mình có muốn chưa mở tiếng một thời gian không? Chị mở ở đây xong lúc nào có chị mở. Chị sợ là không biết là có nghe được không đi, bởi vì là đang tròn vào đây rồi. Thầy nói không nghe được đâu, nó không ra loa ngoài rồi. Trên đấy xong chưa không? Chị bảo thầy thì bắt đầu nhé. I think that you can start.
Okay, so good afternoon, and you can hear?
Yeah, but we all to mute because less noise from that. So I asked Ranashi, they turned it off the volume.
Okay. So we all, every sentient being, actually, as long as you have a conscious, we want to be happy, peace, and free from suffering. That's it. Everyone wish that. So that reason, we use a different methods, each one. Some focus more on the temporary release from the suffering, and some try to focus more on the permanently liberation. So only that is different. Otherwise, we every day try to keep busy ourselves to, is the main reason, you see, free from suffering and have some happiness.
Okay. Tức là ở đây thầy nói rằng là thầy chào tất cả mọi người. Và thầy có nói rằng là tất cả chúng ta, mỗi chúng sinh đều mong muốn là hạnh phúc và mong muốn là thoát khỏi nỗi khổ khổ đau. Chúng ta dùng những cái phương thức khác nhau để mà có thể thoát khỏi những cái nỗi khổ đau đó và đạt được hạnh phúc. Và chúng ta có thể có những người thì dùng những cái cách rất là tạm thời, còn có những người thì có những, muốn dùng những cái biện pháp có rất là lâu, rất là tuyệt đối để mà có được cái sự hạnh phúc và thoát được khỏi những cái nỗi khổ đau đó.
But whatever which way we try to achieve the happiness, need the what called the tools complete, like conditions. Without the, all the condition and cause, cannot achieve that happiness. Like if you want to have a really nice meal food, you need all the ingredients complete. If you have those all ingredients, then you will get a really nice food, and it tastes good, and it's good for your body. So that way, that is same way. If you want to make really nice furniture, need all the tools to complete the job. If you're missing one tools, then that part of job is cannot be complete. So that is a why anything, whatever make us happy, but it's not come naturally. It have to be put effort, and with the suitable cause and condition complete, we can achieve that happiness, a temporary way or permanent way.
Cho dù chúng ta có thử bất cứ cách nào để mà chúng ta đạt được hạnh phúc ý, thì chúng ta luôn luôn phải cần có nhân duyên, và chúng ta cần phải có những cái nhân duyên và những cái quả để chúng ta đạt được. Nếu không có những cái nhân duyên như vậy thì chúng ta cũng không thể nào chúng ta đạt được cái hạnh phúc vậy. Cũng giống như khi mà chúng ta muốn nấu một cái thức ăn ý, hoặc là chúng ta muốn làm một cái đồ ăn ngon, thì chúng ta tất nhiên là chúng ta phải cần có những cái nguyên liệu. Nếu như mà chúng ta không có đầy đủ các nguyên liệu thì cái món ăn của chúng ta nó sẽ không thể nào trở thành ngon được cả. Và khi mà chúng ta có đầy đủ nguyên liệu thì chúng ta đã làm được một cái món ăn ngon và rất là bổ trợ cho cơ thể của chúng ta. Cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta muốn làm một cái bàn hoặc một cái ghế gì đó, một cái đồ vật, thì đương nhiên là chúng ta cần phải có những cái tiểu tiết nhỏ để lắp vào. Nếu chúng ta chỉ cần thiếu một cái chi tiết nhỏ thôi thì cái việc chúng ta lắp kế những cái bàn, những cái ghế đó sẽ không thể nào hoàn thiện được. Và cũng vậy, khi mà chúng ta muốn có hạnh phúc thì hạnh phúc không bao giờ đến một cách tự nhiên cả. Cho dù chúng ta có muốn đạt được cái hạnh phúc đấy một cách tương đối hay là một cách tuyệt đối đi chăng nữa, thì chúng ta phải cần có đầy đủ có nhân duyên, và chúng ta cũng phải cần có những cái quả để chúng ta mới có thể có được những cái hạnh phúc như vậy. Cho xong.
Same as in the Buddhism, Buddha taught many teachings. If we try to study all of those teachings, we have no time. I mean, lots of people saying, oh, they want to teaching direct from the sutra. This is really, that is true. Sutra is the authentic, direct Buddha's teaching. If you have a whole life to study, then sutra study is really good, because then you can learn direct wisdom from Buddha's teachings. But our problem is that we don't have that much time. Our life is busy. Our life is not just only study Dharma. We have lots of things to do in take care of our necessity. So that reason, some great master, really skillfully knowledgeable one, created us for short way to understand the complete Buddha's teachings. Like for example, we have here called the Jewel Ornament of Liberation. That is we're going to start. That is one of the book at the Tibetan earlier Lamrim or stage of the path. As I think maybe can say original one, Tibet. First one, and wrote by Kambopa. And this book is not that big book. And this one is have no like a 2, 3, 4 volumes, just only one book. But in that one book taught all the Buddha's teachings, especially Mahayana path. So the reason this kind of books and give us to complete tools or complete condition of the how to achieve one individual in Buddhahood by, and what kind of tool are necessary for becoming Buddhahood. So this text is basically not focused on the Vajrayana. This text is really focused on the Mahayana. As last week I mentioned, in the Tibetan, we have three yanas, Hinayana, Mahayana, Vajrayanas. So in the Hinayana part, it's like our Vinaya and all the system of the monastery is based on the Hinaya. It's nothing have to do Mahayana. And this kind of text is completely Mahayana. There's no Vajrayana's teaching in this text. Some quote mentioned a little bit, but that is also just only cite, but not really Vajrayana teaching in here. So this is a Mahayana way, complete path of the enlightenment. So what you need is in this text show mention. So this is like a complete tool of carpenters. You know, if the carpenter have a skillful carpenter have a complete tool, then he or she can make anything want. Same thing as this kind of a books. You know, this is a small book, but it give show you from the foundation to until the complete result. So that reason, in for especially these days, we are degeneration time. We have no time, much time to, you know, time of a circumstance. I think this kind of books is a best way to we can have complete understand of the Buddhism.
Và các cái bài giảng của Đức Phật thì chúng ta không có rất là nhiều những cái bài giảng của Đức Phật và chúng ta không thể nào có đủ thời gian để học tất cả những cái bài giảng của Đức Phật được cả. Nếu như mà chúng ta học từ kinh điển thì rất là tốt, bởi vì kinh điển thì chính là những cái lời nói chân thật của Đức Phật. Nếu chúng ta có thể học được từ kinh điển thì là quá tốt, nhưng vấn đề là ở chỗ chúng ta không có đủ thời gian. Nếu như chúng ta có cả cuộc đời của chúng ta và dành cả cuộc đời đấy chỉ có để học về kinh điển không thôi thì chúng ta mới có thể có đủ thời gian được. Nhưng thực tế ở đây là chúng ta không có. Và chính vì vậy tại sao ở đây khi mà nói rằng là chúng ta học từ những cái kinh điển của Đức Phật là rất là khó. Chúng ta còn bao nhiêu việc trong cuộc sống phải lo lắng, chúng ta có bao nhiêu thứ bận rộn để chúng ta phải làm. Và cái trong ở đây thì thầy có giới thiệu một cái quyển sách của một cái học giả rất là lớn của Tây Tạng, đấy là cuốn Pháp Bảo của sự giải thoát. Và đấy cũng chính là được gọi là Lam Rim, hay là được gọi là cái con đường đầu tiên, một cái con đường rất là sớm. Và cái quyển sách này thì là một cái quyển sách có nguồn gốc từ Tây Tạng và rất là kinh điển của Tây Tạng, được viết bởi Tổ Kampopa, là một học giả rất là lớn của Tây Tạng. Quyển này là một quyển sách nó rất là mỏng, không phải là quá dày, đến 2 tập hay 3 tập, nhưng tất cả những cái bài giảng của Đức Phật nằm tập trung ở trong này. Và đặc biệt là trong cái quyển sách này nói về tất cả những cái bài giảng của Đức Phật, và chủ yếu là những cái bài giảng của Đức Phật trên cái con đường của Đại Thừa. Và khi mà chúng ta đọc cái quyển sách này thì chúng ta có thể tìm thấy được đầy đủ tất cả những cái nhân duyên, và từ đó thì chúng ta có thể tìm được ra một cái con đường của mình để có thể đạt được Phật quả. Quyển sách này nó hoàn toàn không nói về gì về Kim Cương Thừa cả, và chủ yếu là tập trung về Đại Thừa. Như buổi trước thì thầy đã giảng rồi, đối với ở bên Tây Tạng ấy thì có Tiểu Thừa, có Đại Thừa và có Kim Cương Thừa. Thế nhưng mà cái cuốn sách này là hoàn toàn là một cái con đường hoàn thiện của Đại Thừa cho chúng ta, để chúng ta có thể đi theo, giống như một cái người mà thợ làm gỗ. Nếu như mà người thợ làm gỗ có đầy đủ những cái dụng cụ để làm thì anh ta sẽ làm một cách rất là hoàn thiện, và anh ta sẽ làm rất là tốt. Cuốn sách này nó rất là mỏng, mà cũng không phải là dày, nhưng mà nó là một cái nền tảng rất là chắc chắn để cho chúng ta có thể đạt được các kết quả tốt. Còn thời đại này là chúng ta ở trong cái thời mạt pháp, và chúng ta không có quá nhiều thời gian để chúng ta có thể học được giáo pháp. Và cái quyển sách này là một cái quyển sách rất là quý giá, và rất là một cái quyển sách rất là tốt. Nó có thể đầy đủ cho chúng ta để chúng ta có thể nghiên cứu, và chúng ta có thể học noi theo được. Chưa xong.
So this author, the book is called Tarpulhaji or Kamboba. I think in the Westerner, we always know the Kambobas. The Tibetan, most of the time, we use a Tarpulhaji or Tarpulhaji. Reason is Kamboba was actually born in the Tarpul region in the South Tibet. And so that way the region's name is called him because he was at the stay Kambobas monastery where he retreat place. So main point is here, Kamboba's life story. Kamboba was born 1079, I think someone there in the early, late 11th century. And since young, he learned reading and writing, and age, I think maybe like 12, 13, he already became a good physician, the doctor. So that reason called the Tarpulhaji. Haji means the doctor or physician. And age 16, Kamboba got married, and he had two children. But at the age 25, his both children and wife got some kind of disease, and all of them died, basically. And age 26, Kamboba joined to the monastery because he promised also his wife. Why he promised his wife was he knew she had no chance to survive, but she's not dying, she's holding there. And she's really sick, really badly. So one day Kamboba asked to her, why you cannot let go your body? Because you have no chance to survive. You're really bad shape, but still you're holding here, not dying. And she said, I really attached to you because I really don't want to see you remarried to with anyone, any woman. That way I couldn't let you go. I'm so attached to you. And Kamboba said, generally, I was thinking long time that even you life, I was thinking to join to the monastery with your permission. If you are died, then 100% I have no other hope or wish than joining to the monastery and become a monk. So she said, if that case, then I'm be really relieved. So then she died. After her death at the age 26, around 26, and he joined to the monastery. At that time, called in the Tibet, one lineage called really popular, called Kadamba traditions, is which is come from the Adisha. We started the lame of the path. So that is Adisha road. So Adisha tradition came to Tibet called the Kadamba tradition. And Kamboba joined to those that monastery age 26 to until 32. He became a great master in the Kadamba tradition. Okay, that one first.
Và tác giả của cái quyển sách này thì là ngài Kamboba. Kamboba là một học giả rất lớn của Ấn Độ, hay còn được gọi là Tako Rinpoche. Ngài sinh ra ở miền Nam của Tây Tạng, và cái tên Kamboba là được lấy từ cái nơi mà tu viện mà ngài nhập thất. Ngài Kamboba là sinh vào năm 1779 vào thế kỷ thứ 11. Và từ rất sớm thì ngài đã học đọc, học viết, và sau đấy thì ngài đã trở thành một cái vị thầy thuốc. Và đến năm 16 tuổi thì ngài cưới vợ và ngài có hai người con. Thế nhưng đến năm 25 tuổi thì cả vợ lẫn con ngài bị chết bởi vì do cái bệnh dịch. Và sau đấy thì ngài Kamboba đã gia nhập cái tu viện khi mà người vợ của ngài Kamboba này còn sống và rất là ốm thì Kamboba có nói với người vợ là ta nghĩ rằng là nếu như vậy thì cô là cô chết đi thì có lẽ sẽ tốt hơn, bởi vì nếu như mà cô ốm đau như vậy mà cái cô vẫn cứ bám vào cái thân thể mình như thế này thì cũng không mang lại lợi lộc gì, vì cô sẽ phải chịu những cái sự đau đớn hành hạ của bệnh tật. Thế và người vợ thì có trả lời rằng là em không muốn bỏ lại cái cuộc sống này, em không muốn rời cái cuộc sống này, bởi vì em quá bám chấp vào anh, và bởi vì em sẽ không thể chịu đựng nổi nếu như khi mà em chết đi thì anh sẽ lấy một người vợ khác. Thế và sau đấy thì tổ Kampopa có nói rằng là có hứa với người vợ là nếu như người vợ mà chết đi thì ngài sẽ gia nhập một cái tu viện và sẽ trở thành và sẽ xuất gia, và nếu như khi ngài xuất gia như vậy thì sẽ không tái hôn nữa, và như vậy thì người vợ yên tâm và người vợ mất. Và đến năm 26 tuổi thì tổ Kampopa đã gia nhập tu viện, và ở đây thì ngài đi theo một cái dòng truyền thừa tên là Katampa, từ khi mà do ngài Atesha từ khi mà vào Tây Tạng đã thành lập cái dòng truyền thừa này. Và từ năm 26 tuổi cho đến năm 32 tuổi thì ngài Kampopa ở trong tu viện và tu theo cái truyền thống của ngài Atesha Katampa. Chưa xong.
And at age of 32, and one day he heard three beggars are talking. And actually those beggars are a manifestation from the Milarepa, because Milarepa really want to Kampopa to receive his teaching to become a lineage holder. So Milarepa always tell to his disciple, he's you know, lineage holder, the disciple will become soon from the central Tibet or south. Because Milarepa was a resident most of time in the West Tibet, and so that way, one day he heard three beggars, you know, the four beggars, they just discussing. One said, you know, we are so miserable life. I wish we have three meals a day, you know, so that will be really comfortable life. And the other one said, three meals a day is nothing. I really wish becoming which means the lower leader, you know, powerful man around that area. And they say, oh, I wish becoming like him, have a great power, wealth, and everything what he wish. Then third one said, even you becoming like him, one day have to die. When you died, you have no guarantee to have a next life will be better. And so that reason, I really wish become like I heard called the yogi called the Milarepa. He doesn't need clothes. He is wearing the Tumu meditation. So no need clothes. He doesn't need rely on the human food. All the Daga and Dagini bring him to what called the God's food and provide him. So, and he can fly in the sky. And so that kind of great enlightened beings, if I can become. So when Kampopa heard about the Milarepa's name, immediately his whole body kind of like electronic, you know, kind of really bubbling, and he really moved from emotionally have this kind of desire, I must see this master, I must see this one. And so there's a lot of other also dreams. So then he went to his teacher, Kadamba master, and permission to said, I really want to see this master or this yogi. So can you give me permission? And they said, basically we monks shouldn't follow to the yogi, but I think your case, you should go. You have a permission to go. So then Kampopa received the permission and he went to travel to the from south or southeast Tibet to the west Tibet. And Milarepa at that time giving teachings, and when giving teachings, sometimes Milarepa was really show the sad face, sometimes show so smiling and happy. And what some disciple asked, why you show those expression, master? Is that you seeing us some kind of obstacle coming to our meditation. So that way you are upset and you are so happy. So because some of us are achieving enlightenment. And Milarepa said, nothing have to do with your practice, my this expression. This all expression is a I see my disciple is coming from east, southeast, to here on the road. And he was so, he got sick, he got have difficulty on the trouble in the road. So that way I'm really upset and show my expression of sadness. But and he was supplicating to his guru. He was thinking about me and always he's what called eager to see me. And that reason I'm really happy. So that is how Milarepa already knew who will be his successor. So then after the came to the receive meet with the Milarepa, receive all the instruction and teaching. Most of time what he did is a daytime he received teaching from the Milarepa, nighttime meditate on that. So that is his basic retreat, because they live in the retreat area. So that is a retreat. I think he spent 3 years. I don't remember exactly year, but with the Milarepa. Then after the Milarepa said, now you are time to go back to the southeast to and to do retreat meditation. And you have seen Nirmanakaya Buddha and Sambhogakaya Buddha. In the future, you will see the Dharmakaya. When you see the Dharmakaya, you have a stronger devotion toward to me. So that is how Milarepa's heart disciple, Kambopa, become heart disciple and a lineage holder. And that when Kambopa was leaving that night, Milarepa had a dream. One bird fly from him, from his place, and went to southeast Tibet, and from there to that, from bird to become like thousands of birds, and whole country is becoming full of birds. So Milarepa was so happy that he said, "I benefit the sentient being. I benefit to the Buddha Dharma. I benefit for the repay to the my kindness of the root guru." So that how, and after the Kambopa, we call the Dagbogeju. In the Tibet, from the Kambopa to until like a 15th century, the Gejuba is becoming everywhere. Like a Digung, we call all the mountain are Digung, all the village are Digung. It means that Digung practitioner everywhere. Same thing is that Dubakaji also said, half of the world's people are Duba. Half of the Duba are beggar. Half of the beggar are great Mahasiddha. So that is showing us how popularity of Gejuba become. And in the center Tibet, after the 15th century, kind of like a decrease, but you will see Himalaya regions, people who follow the Tibetan Buddhism, like Ladakh, Bhutan, and also large Nepal area, still there is a large number of Gejuba practitioners, like Digung Gaju and Duba Gaju. So that is showing us how what called popular became. One like recently we had a discussion. My village, they're up there, one monastery. Normally these days only few monks, and storytelling. One point, that monastery have like a few 5-6 thousand monks live there. So that is the really really remote area village. There are nobody like not that population, but still that kind of monastery have a 5-6 thousand monks, and then bigger monastery like a Digung Thil, and those monastery definitely have many monks. So that way Lord Jidisungun's like disciple saying is one summer retreat, rainy retreat. 180,000 monk participate for the summer retreat. So that many become a popular one point Kagyupa in Tibet.
128,000 monks. 180,000. 80. Okay. Và cho đến năm 32 tuổi thì ngài Kampopa có nghe ba cái người ăn mày nói chuyện với nhau và họ nói chuyện một người nói rằng là tôi ăn thôi tôi sẽ rất là thỏa mãn. Người ăn mày thứ hai thì nói rằng là tôi mong muốn rằng là tôi sẽ rất có quyền lực, tôi sẽ trở thành một người có rất là nhiều quyền lực và tôi sẽ có muốn gì thì tôi sẽ đạt được cái đấy. Thế nhưng người ăn mày thứ ba thì nói rằng là cho dù chúng ta có thể có được tất cả những điều đấy, nhưng một ngày nào đấy chúng ta bắt buộc chúng ta sẽ phải chết, và đến cái đời sau thì chúng ta sẽ không biết là chúng ta sẽ đi đâu, chúng ta ở đâu. Và tôi có được nghe là có một cái hành giả tên là Milarepa, và ông ta thì không cần phải có thức ăn, những cái Dakka và những cái Dakini đem thức ăn đến cho ông ta, và ông ta không cần phải mặc quần áo, là bởi vì ông ta tu cái pháp tu mô, tức là cái pháp nội hòa, và cái pháp nội hòa này thì ông ta không cần phải mặc quần áo gì cả, và thậm chí ông ta có thể bay. Và người ăn mày thứ ba nói rằng là tôi rất mong muốn rằng là tôi có thể có được một cái cuộc sống như là ngài Milarepa. Thế và khi mà tổ Gampopa có nghe cái câu chuyện của ba người ăn mày ấy, thì khi mà nghe được đến tên của Milarepa thì lập tức ngài có trỗi dậy những cái tình cảm rất là lớn mạnh, và tự nhiên ngài có một cái tình cảm, và ngài nói rằng là ngài nghĩ rằng là chắc chắn là đấy là vị thầy của mình, và chắc chắn là ngài sẽ phải đến gặp ngài Milarepa, và đấy sẽ là người thầy chính của mình. Và sau đấy thì ngài Gampopa có đến gặp cái vị thầy đang ở trong tu viện và xin phép vị thầy trong tu viện là cho ngài được đến học với cả ngài Milarepa. Lúc đấy thì ngài Milarepa không phải là một nhà vị xuất gia, và nếu như mọi người ở trong lớp mình mà có ai có thể có thời gian có thể đọc về cái cuộc đời của Milarepa ấy, thì Milarepa cũng là xuất thân từ một người và có phạm rất là nhiều những cái tội rất là nặng, như là giết chú. Nhưng mà sau đấy thì khi mà ngài gặp được ngài Mappa thì ngài Milarepa đã học và đã đạt được giác ngộ trong chính đời này. Đấy là cái buổi trước thầy có nói với em, có nhắc lại với mọi người vì mọi người cũng chưa có biết về Milarepa. Thế và khi mà ngài Gampopa có đến xin phép cái vị sư thầy trong chùa, trong cái tu viện của mình ấy, thì cái vị thầy trong tu viện thì nói rằng là bình thường thì là sẽ không, một cái vị tăng đã xuất gia thì sẽ không được phép đi học theo một cái hành giả yogi như vậy. Thế nhưng trong trường hợp này thì ta đồng ý với cả con, bởi vì ta biết rằng ngài Milarepa sẽ là một người thầy rất tốt cho con, và chính vì vậy thì ngài Gampopa đã rời miền nam của Tây Tạng, đi đến phía Tây của Tây Tạng để tìm ngài Milarepa. Và lúc này thì ngài Milarepa thì dạy học, và cái người đệ tử của ngài Milarepa có nói rằng là tại sao khuôn mặt của ngài lúc thì vui vẻ, lúc thì rất là buồn bã, thì tỏ ra rất là thất vọng như vậy, chẳng lẽ chúng tôi thực hành không tốt hay sao mà trên khuôn mặt ngài thể hiện những cái tình cảm như vậy. Thì ngài Milarepa có nói rằng là không, cái này thì không liên quan gì đến cái việc các con học ở đây cả, mà ở đây ta cảm thấy ta có những cái lúc ta buồn, hay những cái lúc ta thất vọng, hay những cái lúc ta vui như vậy, bởi vì ta có thể cảm nhận được cái người đệ tử của ta đang trên đường từ phía Nam Tây Tạng đến đây, và cái người học trò này của ta thì đang có gặp rất là nhiều khó khăn trên đường. Mặc dù gặp có nhiều khó khăn như vậy, nhưng mà cái người học trò này vẫn luôn luôn một lòng hướng về ta. Chính vì vậy tại sao khi mà người học trò của ta gặp những cái khó khăn gian nan trên đường thì ta cảm thấy rất là thất vọng. Thế và khi mà cái người học trò của ta luôn luôn một lòng hướng về ta như vậy, ta sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Và đấy là cái vì chính vì Gampopa có những cái lòng hướng tâm đến thầy của mình Milarepa như vậy, cho nên ngài Milarepa có thể hiểu được những cái tình cảm của Gampopa. Và sau đấy thì ngài Gampopa đến và đã nhận những cái bài giảng của ngài Milarepa, và thậm chí là có những ngày là ban ngày thì ngài nhận những cái bài giảng của thầy, và buổi đêm thì ngài thiền định về những cái bài giảng đó. Và bởi vì cái chỗ của ngài học là cái nơi để mà nhập thất, thì ngài đã ở trọn đấy trong vòng 3 năm, và sau 3 năm đấy thì ngài lại quay trở về miền nam của Tây Tạng, Và lúc đấy thì ngài Milarepa có nói rằng là bây giờ thì con đã có được báo thân và ứng hóa thân, và cũng chẳng bao lâu nữa con sẽ có được pháp thân trong tương lai. Và ngài Milarepa thì đã có một cái giấc mơ rằng là có một con chim khi nó bay về phía nam, phía tây nam của Tây Tạng, và sau đấy thì nó sẽ trở thành 1000 con chim, và lúc đấy thì có rất là nhiều chim bay đến, và ngài hiểu rằng là như vậy thì Kampopa chính là một cái người học trò rất là tốt, và chính Kampopa sẽ đem lại lợi lạc cho giáo pháp, và Kampopa sẽ đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Và sau đấy thì từ thời của Kampopa cho đến thế kỷ thứ 15 thì cái dòng truyền thừa của Kayu phát triển ở khắp nơi, ở trên Tây Tạng, ở bất cứ chỗ nào thì cũng mọi người thực hành theo cái dòng truyền thừa của Kayu, gọi là có dòng truyền thừa của Drupa Kayu hay là Krikung Kayu, có rất nhiều những cái trung tâm mà có rất nhiều những cái vị tăng ni và thực hành theo cái truyền thống này ở cái chỗ núi Himalaya, ở vùng Ladakh hoặc là Bhutan. Thì cái dòng truyền thừa của Kayu cũng phát triển rất là nhiều. Có những cái tu viện thì có đến 5-6 nghìn tăng, và ở nơi trốn của tổ đình của dòng Rikung Kayu gọi là Rikung Theo thì cũng có rất nhiều các cái vị tăng tu học ở đấy. Và có một lần thì trong một cái buổi mà gọi là buổi nhập thất mùa hè thì có đến tận 180.000 vị tăng có đến để nhập thất trong cái buổi nhập thất mùa hè như vậy.
Okay, so first in the jewel ornament there is called homage. Homage is basically when do the homage? One is by homaging accumulate the merit, the other, because anything you want to be successful, you need support by the merit. Without the merit support, success is really difficult. Mundane way or spiritual way, both way. If you want to be successful life or business, you need good merit. Otherwise, it doesn't work. If you're not working, then that means your lack of merit. Same thing is spiritual. Also, if your meditation is not working, it's a difficulty. And practice have lots of obstacle comings. At that time, it means you are lacking accumulation of merit. Then you do lots of different ways to accumulate the merit, you know. So here, author also do the pay homage. One reason is by pay homage, accumulate the merit. So that way he can finish, complete the his work about completing the book. That is one. Second reason is a pay homage. Is also in the pay homage, you will see what is the in the text, what is the purpose. You know, every text have a subject, and the subject show the purpose, and that purpose of says from that subject to can get that purpose or not is a also you will see from the pay homage. So that reason I think pay homage is a lots of books you will see the pay homage here too. Here basically pay homage said homage apostate to the noble Manjushri, the youthful form. I pay homage to the victorious one and their follower and the holy Dharma, to the Lama who are their foundation. This noble teaching, which is like the wish-fulfilling jewel, will be reading for the benefit of myself and other by depending on the kindness of Mila and Lord Adisha. So this is a posted to the noble Manjushri of the youthful form. If you understand the Mahayana teaching, you need wisdom. If you want to understand the Dharma, you need intelligent mind, you know. So intelligence, you need support of the wisdom deity. So Manjushri is the wisdom deity. So that reason, by pay homage as a Manjushri youthful, is that help us to understand the Dharma correctly. And pay homage to the victorious one is talking about the Buddha. And their follower mean the Bodhisattva. In here, in the Tibetan say, they say, it means that there's a child or son, which is mean the Buddha's or called the son is a Bodhisattva or daughter is a Bodhisattva. So that reason their follower mean the Bodhisattva, because this is a Mahayana text. So that way I have to pay homage to the Buddha and Bodhisattva. Then holy dharma. Why is it called the holy dharma? Because anyone who practice this one, you become a holy beings. Or all the holy beings practice this one. So meaning is the same. So that reason is called the holy dharma. Then, and that the lama is who are the foundation. You will understand wisdom. You will understand the three jewels. You will can follow to the dharma. You can practice the dharma because of the lama. So lama is a foundation of everything. Without the lama, you cannot understand. Without the lama, you don't have a proper guiding. So there's no lack of no foundation. And if without the lama, if you try to practice your meditation, not stable, like a no good foundation. So if you want to be good practitioner, you have to rely on the lama, on a reliable lama need. And so that is your foundation of all the practice. So that way I said, lama, who are their foundation? So that is a pay homage. And here, noble teaching, which is like a wish fulfilling jewels. So this is it of the subject. Subject of this is a noble teaching, like a wish fulfilling jewel. All the Buddha's teaching is in here. Wish fulfilling jewel fulfill all whatever you wish. Actually, noble teaching is more than that, because wish fulfilling jewel only give you the mundane benefit. But a dharma, more than mundane benefit, is it can give you liberation, nirvana. Wish fulfilling jewel only help you this life. Dharma can help you more than this life. So that way, actually, dharma is more better than wish fulfilling jewel, but there are no other examples. So that way, use as a wish fulfilling jewels. Will be writing by benefit of myself and others. Kambhava said, this is a writing benefit for myself. This is showing us a humbleness. Dharma practitioner need humble. More you are humble, more you understand the Dharma. More you become arrogant, less you understand the Dharma. So that reason, even a great master like a Kambhava showing his humbleness, oh, this helped me, is showing the saying is also I need this kind of guidance. One time, Padu Rinpoche was traveling to the central Tibet from Kham, and in one place, somebody is teaching his own book called The Word of My Perfect Teacher. And nobody know that was a Padu Rinpoche, because he looked really poor and a beggar and really not good. So he stay in the teachings, and someone teaching his own book, but he stay in the teachings. And middle of the teaching, then somehow they recognize he was a Padu Rinpoche, but still he stay whole teaching, complete book, and receive teaching. And he said, when someone else talking, even this is my book, I'm learning lots of things. So that is showing us a humbleness. We Dharma practitioner really, really need humble. Humble is the kind of like a hole, and all the water is go to lower. So same things, all the wisdom come to you, humbleness. Arrogant is like a hill. No matter how much rain fall, it go away. Never stay on there. So that is the reason Dharma practitioner need a humbleness. So I benefit over myself and others. And depend on the kindness of Mila and Lord Adisha. So Miladeva is a direct teacher of the Kambhava, receive teaching. Adisha is a non-direct teacher. Kambhava never met Adisha. But Kambapa made Adishya's disciple, student. So all the Adishya's teaching received from his student to Kambapa. So that way he's saying is he based on those two lineage. In the Kagyupa is called the conjunction of a two lineage, Kadamba lineage and blessing lineage or the Marba tradition, Kagyu lineage. So that way, this one is showing us those two teachings are compounded in this book, and they're going to explain. Kambapa going to explain by that. So that is the pay homage.
Can you say again, two teaching, Kayu, and what is the second teaching is compound?
Kadamba.
Kadamba?
Yes.
This is Adishya one, right?
Yes.
Và trong cái cuốn pháp bảo của sự giải thoát thì ở phần đầu thì là có cái phần đỉnh lễ của tác giả. Trong cái quyển này để em xem lại xem cái phần đấy có cái kính lễ con đỉnh lễ Đức Văn Phủ mãi mãi thanh xuân, cam kết khi bày tỏ lòng tôn kính chân thành của con đối với chư Phật, đối với các hậu duệ tâm linh của ngài, đối với giáo pháp siêu và la linh viên ngọc hữu ý vì lợi lạc của bản thân con và chúng sinh. Thì ở đây thầy có giải thích rằng là đối với tất cả các cái học giả Tây Tạng ấy, khi mà họ viết sách thì họ thường là họ có một cái lời đỉnh lễ, bởi vì cái lời đỉnh lễ này là khi mà họ hướng đến các cái vị bổn tôn để xin cầu mong có một cái sự trợ giúp để họ có thể hoàn thành được cái công việc họ đang làm. Và ở đây thì ngài Kampopa thì có đỉnh lễ Đức Văn Thù, bởi vì là khi mà viết cái quyển sách này thì ngài mong có cái sự gia trì từ được nhận được từ Đức Văn Thù để ngài có thể hoàn thiện được cái cuốn sách này một cách thành đạt. Và thì như mọi người đã biết là khi mà chúng ta cần làm, khi mà chúng ta đỉnh lễ là chúng ta có thể nhận được những cái công, chúng ta có thể còn thu thập được những cái công đức, và thì chúng ta chỉ có thể thành công nhờ những cái công đức mà chúng ta có được thôi. Chúng ta có thể thu được những cái công đức qua con đường bình thường hoặc là qua con đường tâm linh thì chúng ta có thể gặt hái được những cái công đức. Còn nếu như chúng ta không tích tụ được những cái công đức thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái chướng ngại. Và ở đây thì khi mà tác giả đỉnh lễ đến Đức Văn Thù là tác giả mong muốn rằng là tác giả có thể hoàn thành được cuốn sách một cách thành công. Và tiếp theo khi mà đỉnh lễ như vậy thì có thể biết được rằng là cái mục đích của cái việc mà tác giả viết cái quyển sách này là để làm gì. Bình thường khi mà chúng ta có một cái đề mục thì cái đề mục đấy nói rằng là cái mục đích của chúng ta định viết gì ở trong cái đề mục rồi. Và ở đây là tác giả đỉnh lễ đến Đức Văn Thù. Đức Văn Thù thì được coi như là một cái bậc thầy, mà một cái vị Phật mà trợ duyên cho chúng ta về mặt trí tuệ. Và chính vì tác giả cần phải có trí tuệ, cần phải có sự thông minh để hỗ trợ, cho nên là ngài cầu khẩn đến một cái vị bổn tôn trí tuệ chính là Đức Văn Thù. Đức Văn Thù mãi mãi thanh xuân, tức là Đức Văn Thù rất là trẻ đó. Và tiếp theo là sau đấy thì ngài đỉnh lễ tiếp đến là những đấng chiến thắng. Những đấng chiến thắng ở đây là tất cả các chư Phật. Và sau đấy thì tiếp đến là ngài đỉnh lễ đến tất cả những cái vị Bồ Tát, hay là còn trong tiếng Phạn có dùng từ là Dishe, có nghĩa là con của các vị Phật. Con của các vị Phật thì có nghĩa là các vị Bồ Tát. Và sau đấy thì ngài đỉnh lễ đến tiếp là ngài đỉnh lễ đến giáo pháp siêu việt. Tại sao lại nói là giáo pháp siêu việt? Bởi vì tất cả những người nào mà thực hành giáo pháp siêu việt thì đều trở thành những chúng sinh siêu việt. Và sau đấy thì ngài đỉnh lễ đến các đạo sư. các đạo sư. Các đạo sư ở đây là tại vì sao? Bởi vì các đạo sư là những nền tảng của tất cả cái thực hành, hay là nền tảng của những cái bài giảng. Nếu như mà không có những cái vị đạo sư ấy, thì sẽ không có, thì cái sự hiểu biết nó sẽ không được vững chắc, sẽ không có một cái nền móng để cho có thể thực hiện được tất cả những cái việc về giáo pháp. Chính vì vậy là tại sao phải nương tựa nơi một vị thầy, và vị thầy sẽ giúp đỡ để mà có thể mà hoàn thiện được những cái bài giảng, hoàn thiện được những cái sự hiểu biết. Và tiếp theo là mình lại đến những cái bài giảng, tất cả những cái bài giảng của chư Phật ở đây thì được trong này có được so sánh rằng là nó giống như viên ngọc quý giá, nó giống như viên ngọc như ý. Tại sao lại nói là viên ngọc như ý? Bởi vì khi mà chúng ta có cái viên ngọc như ý thì chúng ta có được tất cả những cái gì chúng ta mong muốn, nó sẽ cái viên ngọc này sẽ ban cho chúng ta như ý chúng ta muốn. Nhưng mà đấy thì chỉ là một cái mong muốn của một cái lợi lạc thế tục thôi. Còn giáo pháp thì nó khác hẳn, nó đem lại cho chúng ta một cái sự giải pháp, một cái sự giải pháp hoàn toàn, một cái sự giải pháp tuyệt đối. Cho nên ở đây là có thể dùng cái sự so sánh này thì cũng thực ra là cũng chưa phải lắm. Thế nhưng mà không còn có gì có thể trân quý hơn được nữa. Cho nên là tác giả có nói là viên ngọc như ý là để nhằm nói là như vậy. Và sau đấy thì tiếp theo là tác giả có nói là gì nữa? Vì lợi lạc của bản thân con và chúng sinh. Tại sao lại nói về lợi lạc của bản thân con ở đây? Bởi vì chúng ta rất cần là phải, khi mà chúng ta mà càng có những cái sự kiêu ngạo ấy, thì chúng ta sẽ càng có cái tôi lớn, cái ngã của chúng ta càng lớn, thì tất cả những cái công đức, những cái việc mà chúng ta tạo tác ra nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Và ở đây thì thầy có đưa ra một cái ví dụ là không biết là mọi người có đọc cái cuốn Lời Vàng của Thầy Tôi. Thì cái tác giả của cái cuốn Lời Vàng của Thầy Tôi là một cái vị rất là nổi tiếng tên là Patron Rinpoche. Và khi mà vị này có đi đến trung tâm của Tây Tạng ấy, thì ở đấy đang có một vị thầy giảng về cũng giảng về chính cái cuốn Lời Vàng của Thầy Tôi của chính mình. Thế nhưng mà bởi vì là cái vị Patron Rinpoche này lúc nào ăn mặc như là một cái người nghèo khổ, cho nên người đi lẫn vào cái chỗ người nghe đấy và người nghe, và sau đấy thì mọi người đến lúc giảng đến giữa thôi thì mọi người mới nhận ra là vị tác giả đang ngồi ở giữa trong cái chỗ người nghe. Thì mọi người có hỏi thì vị này có nói rằng là có cho dù có nghe lại người khác giảng, đối với tôi cũng sẽ là một lần được học nữa. Đấy thì chính vì vậy thì để mọi người thấy rằng là khi mà chúng ta dẹp bỏ một cái ngã thì chúng ta có thể thực hiện được mọi việc nó rất là lợi lạc. Và sau đấy thì tác giả đỉnh lễ tiếp đến Đức Milarepa. Tại sao? Bởi vì Đức Milarepa là vị thầy trực tiếp của người. Và sau đấy thì ngài đỉnh lễ đến tiếp đến tôn giả Atisha. Tôn giả Atisha thì không phải là vị thầy trực tiếp của Gampopa, nhưng mà bởi vì ngài Atisha đã truyền giảng rất nhiều những cái bài giảng và truyền đi đến các vị thầy, và các vị thầy lại truyền đi tiếp, cho nên là ngài Gampopa coi Atisha, tôn giả Atisha cũng như là một cái người thầy của mình, cho nên là ngài đỉnh lễ đến tôn giả Atisha. Và trong cái cuốn sách này thì có rất nhiều những cái bài giảng, và những cái bài giảng của hai dòng truyền thừa chính con được gộp lại trong này là những cái bài giảng của dòng truyền thừa Kayu và những cái bài giảng theo dòng truyền thừa của Katampa. Cha xong.
Okay, so when is the start the question and answer?
Are you tired?
No. Just I want to know what time.
In 15 minutes. 15
minutes.
Yes.
Okay. So now so we go to introduction of the book. Introduction of the book is said that generally all phenomena are included in the two categories of samsara and nirvanas. So there's only two things all phenomena are into two, samsara and nirvanas. So how to divide these two? Now, we have to understand what is samsara, what is nirvana, you know, and why we are in the samsara and how to get to the nirvana. That is showing from this introduction. This is a really good one. That which is called the samsara is empty by nature. By the nature, there is no different samsara and nirvana. So empty by nature, confused projections. But the different is a samsara is a confused. you know, misunderstand, ignorance, it define your characteristics manifest as a sufferings. Because of that confusion, we create the suffering. That way we are in the samsara. That which is called the nirvana is also empty by nature. By the nature, the samsara and nirvana have no different. So that way, lots of time teaching said samsara and nirvana is one taste. Samsara and nirvana is one side of the hand, or the many different metaphor used as a samsara and nirvana as a no different. That is true by nature, but there's a huge difference because samsaric are confused, misunderstand, ignorance. Because of that reason, we are suffering. We have lots of different sufferings. Nirvana is what difference, but all the confused projection are exhausted. They are free from confusion. They are like open eye. They understand everything. So that way no longer confusion is there. And despite it, it is a defining characteristic, is free from all suffering. Because of they don't have confusion, and that reason they don't experience the suffering. So that is a different here, samsara and nirvana. One is a suffering, one is a free from suffering. When you are suffering, it's called the samsara. When you are free from suffering, it's called the nirvana. So who created your sufferings? Someone making you suffering? You know, someone giving you suffering, or someone creating for your suffering? No one is doing for you, or no one making you suffering except your own confusion, your own misunderstanding, your own ignorance. Same thing is, no one can give you nirvana. No one can give you liberation. No one can give you enlightenment, except only your own understanding or wisdom. So that is showing this one in the introduction, this short way, but a complete phenomena are expressed in this few one paragraph.
Và bây giờ thì thầy nói về cái phần giới thiệu. Thì phần giới thiệu thì đã nói rằng là nói chung mọi hiện tượng được bao gồm trong samsara hay là nirvana. Samsara tức là luân hồi và nirvana là niết bàn ạ. Samsara thì bản tính thực sự của nó là tính không, hình thức của nó là ảo tưởng và đặc tính chính yếu của nó là hiển lộ như đau khổ. Thế còn niết bàn là bản tính thực sự của nó cũng là tính không, hình thức của nó là cạn kiệt và biến mất ảo tưởng. Và đặc tính chính yếu của nó là sự giải thoát khỏi đau khổ. Ở đây thầy có nói rằng là tại sao lại phân biệt ra thành là luân hồi và niết bàn. Khi chúng ta coi rằng đấy là luân hồi là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta có những cái lầm lẫn và chúng ta có những cái sự vô minh. Vì những cái sự vô minh cho nên chúng ta tạo tác ra những cái khổ đau và chúng ta phải chịu những cái khổ đau. Khi mà chúng ta phải chịu những cái khổ đau như vậy thì là có nghĩa là chúng ta đang ở trong luân hồi. Và bản chất của luân hồi thì thực ra là nó cũng rỗng rang. Thế còn niết bàn là sao? Niết bàn thì cũng là niết bàn thì khi đó là chúng ta không có những cái sự nhầm lẫn nữa, chúng ta không có những cái ảo tưởng nữa, và khi đó chúng ta đã thực sự đã mở mắt ra và chúng ta nhìn mọi sự một cách đúng đắn. Và khi đó là khi mà chúng ta nhìn nhận mọi sự một cách đúng đắn như vậy thì chúng ta thoát khỏi mọi nỗi khổ đau. Và khi chúng ta thoát khỏi mọi nỗi khổ đau thì đó chính là niết bàn. Và niết bàn hay luân hồi thì đều có chung một bản chất, tức là đều là rỗng rang. Và chính vì vậy tại sao có rất nhiều cái bản văn nói rằng là luân hồi và niết bàn thực ra là không khác nhau và nó đều là cùng một vị. Bởi vì là thực ra là luân hồi hay niết bàn thì nó cũng đều là rỗng rang như nhau cả mà thôi. Thì chẳng qua là khi mà chúng ta có những cái sự vô minh và chúng ta tạo ra những cái khổ đau của chúng ta, cho nên chúng ta coi như là chúng ta đang ở trong niết bàn. Và ai là người đã tạo ra cho chúng ta những cái khổ đau như vậy? Thực ra là chả có ai cả. Đấy là chính là tự chúng ta, chính cái tự cái vô minh của chúng ta đã tạo tác ra những cái khổ đau cho chúng ta mà thôi. Thế còn như vậy ai là người đem đến niết bàn cho chúng ta? Cũng chẳng có ai cả. Chẳng qua là chỉ có qua những cái sự hiểu biết, những cái trí tuệ của chúng ta. Bởi vì chúng ta có những cái trí tuệ mà chúng ta hiểu biết được thì chúng ta nhận thấy được niết bàn. hai cái câu mở đầu này thực ra nó rất là ngắn, nhưng mà nó có thể nói gọn rằng là tất cả các pháp là nằm ở trong hai cái câu mở đầu này, là nói về luân hồi và niết bàn. Cha xong.
Now said, who is the that is confused in the samsaras? All sentient beings of the three realms are confused. So long as we're in the samsara, doesn't matter high or low, we're confused. Long as we're confused, we're suffering. So three realms is talking about the lowest part, is it like a there's a two way to divide it into three realms. One is, I said, a desire realm, form realm, formless realm. Another one is, I said, lower realm and human realm and God realms. So this all sentient being in the three realm, some are really joyful life like God realm. Some are miserably suffering in the like a hell or hungry ghost. All of them are equally confused, so they are not free from suffering. So all every sentient being are sufferings. And on what base on those confused arise? Confusion arise in the base of the emptiness. It's a phenomena are emptiness. Misunderstand the emptiness, then we believe existence. So that way, based on the emptiness, we don't understand of the emptiness of the wisdom, that way confused. What cause confusion arise? Cause of confusion is a great ignorance. So confusion has come from the ignorance. How does this confusion operate? It operated through the activity of the experience of the six realm of migrators. So we have a hell realm, hungry ghost, animal, human, demigod, and God realm. So that six realms activity, how that operate. Example life, this confusion. So confusion is like sleep and dream. And when we're sleeping, we don't see anything. When we're dreaming, if it's not true one, is we feel like it is true. Until you wake up, your dream is like real. But once you wake up, dream is illusion. They are nothing. Same thing as the reality of our samsara is like we are dreamy and we think this is real, but it's not.
When you divide by desire forms and formless, it's called lower realms, that?
No. This is a three realm. Mean you can desire on. You can divide it into three: desire realm, form realm, formless realm, or three realm. Mean the lower realm, the human realm, and God realms.
Human, demigod, and God, right?
No, lower. Like a lower realm, like a hell realm, hungry ghost, animal is called the lower realm.
Okay.
And a human is on the ground. So human realm, and above is like in the space, like God realm and demigod.
Chúng ta có, tại sao chúng ta có 6 cái cõi luân hồi ở đây, bởi vì cái sự ảo tưởng của chúng ta, cho nên là chúng ta nhìn nhận thành có vì những cái ảo tưởng, vì những cái lầm lẫn của chúng ta, cho nên có 6 cõi xuất hiện, và có 6 cõi là tùy theo cái sự ham muốn, là do những cái sắc, và có những cái là vô sắc. Và từ cái ba cõi này thì xuất hiện là có và từ ba cái cõi này thì xuất hiện thành ba cõi thấp, là gồm có cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, được gọi là ba cõi thấp, và sau đấy thì có cõi nhân, và sau đấy thì có cõi thiên. Dù chúng ta có ở trong cõi nào đi chăng nữa, chúng ta phải chịu khổ đau ở những cõi thấp như là cõi địa ngục hay là cõi ngạ quỷ, hay là chúng ta có ở trên cõi thiên, thì chúng ta vẫn luôn luôn là có bị những cái sự lầm lẫn. Vì những cái sự lầm lẫn này cho nên là chúng ta luôn luôn là tồn tại trong 6 cái cõi này. Và bản thân thì tất cả các pháp thì luôn luôn là rỗng rang, nhưng mà bởi vì chúng ta không hiểu bản chất của sự dưỡng gian đấy, và chúng ta vẫn chấp rằng là tất cả các pháp đó là có thật, cho nên tại sao chúng ta cứ bị trôi lăn trong 6 cõi luân hồi là như vậy. Đấy là cái cách vận hành của những cái cõi luân hồi. Bởi vì khi mà chúng ta còn có những cái sự lầm lẫn thì chúng ta sẽ đương nhiên là chúng ta sẽ trôi lăn trong những cái cõi này. Cũng giống như là khi mà chúng ta ngủ và chúng ta có những cái giấc mơ ấy, những cái giấc mơ đấy thực ra là nó không thật một tí nào, nhưng mà chúng ta có cảm giác rằng là những cái giấc mơ đấy nó hoàn toàn là thật, và chỉ đến khi nào chúng ta thức dậy thì chúng ta mới biết rằng đấy là một, chúng ta vừa mới trải qua một giấc mơ. Cũng thực tế của luân hồi thì cũng giống như khi mà chúng ta mơ là như vậy. Khi chúng ta coi tất cả những cái hiện tượng thực chất là nó không có đúng tồn tại như vậy, và chúng ta chấp rằng là những cái hiện tượng đó nó tồn tại, và chính vì vậy tại sao luân hồi nó tồn tại là vì vậy.
So when did this confusion originate? This confusion originated in beginningless samsaras. So this is showing us that the confusion is not going to be naturally, automatically disappeared or go away. Because we are not, you know, some one point we are not confused, then become a confused or some things. We are from the primordially confusions, beginningless truths in the samsara, because when we start in samsara, we have no beginning. So that we're beginnings in the samsaras. What is the error of this confusion? All the experience of suffering when with this suffering are error or false of confusions. When with this confusions transform into the primordial wisdoms, when we attain the unsurpassable enlightenments, only you can free from confusion, see, when you become a Buddhahood. Get confusion removed or free from that confusion, say, when we become a complete Buddhahood. So that way, if you think perhaps this confusion will disappear by itself, then understand that the samsara is known as to be endless. Why is the samsara is called the endless? Because samsara naturally not going to end automatically. You know, like a cloud, it comes. Without, you don't need to remove the cloud. Some point it go away, then sunshine come back. That's not same case for our confusion. Our confusion is not come, or called the not removed by it naturally, or by itself. So that reason, there's called the endless. It's not saying it's you cannot end the samsara. You can't end the samsara by your practice, but the samsara is not going to end by itself, by naturally or by without effort. So that reason why it's called the samsara is endless. And understand that the samsara is confused. Understand how much suffering is there. Understand the how long it endure. Understand that there is no self-liberation. Therefore, from today onward, you should make as much effort as possible to achieve the unsurpassable enlightenment. What manner of things are need to be order to make this kind of effort, summarized. So what is the really need is it now is it telling here all the book is it on the summary.
Và tiếp theo ấy, thì khi mà chúng ta có những cái sự lầm lẫn như vậy thì những cái sự lầm lẫn này nó không biến mất một cách tự nhiên, mà cái sự lầm lẫn này của chúng ta nó cứ liên tục như vậy. Chỉ khi nào mà chúng ta chấm dứt được những cái sự lầm lẫn này của chúng ta thì chúng ta mới có được lại cái trí tuệ nguyên ban sơ của chúng ta, và lúc đấy thì chúng ta mới đạt được Phật quả. Khi mà chúng ta có những cái sự lầm lẫn này thì chúng ta thì không bao giờ những cái sự lầm lẫn này tự nó có thể biến mất. Chính vì vậy tại sao nói rằng là cõi luân hồi là không bao giờ chấm dứt cả, hay là vòng quay của luân hồi không bao giờ dừng cả. Những cái sự lầm lẫn này thì không thể nào có thể tự nó mất hay tự nó có thể bỏ đi được cả, mà chỉ có những cái nỗ lực mà chúng ta bằng học hay là thực hành, và chúng ta phải rất là nỗ lực thì chúng ta mới có thể giải thoát chúng ta khỏi những cái sự lầm lẫn này, thì chúng ta mới có thể thoát ra được khỏi cái vòng quay bất tận của luân hồi. những cái đám mây mà khi mà nó xuất hiện trên bầu trời thì có một lúc nào đấy nó cũng tự nhiên nó biến mất. Nhưng mà đối với những cái sự lầm lẫn của chúng ta, nó không hoạt động như vậy, nó không giống như vậy. Và những cái sự lầm lẫn của chúng ta nó chỉ có thể nó biến đi được hoặc là loại bỏ đi được bởi nhờ những cái thực hành và nhờ những cái nỗ lực của chúng ta, thì chúng ta mới chấm dứt được những cái sự lầm lẫn như vậy. Và đến lúc đó thì chúng ta mới có thể nói là cái vòng quay của luân hồi mới có thể chấm dứt. Cha xong.
Okay, so the summary of the how to we become a liberation is a primary cause, working basis, contributory cause, method, result, and activity. All the discriminating being should be understand that the six compare general explanation of unsurpassable enlightenment. Primary cause of unsurpassable enlightenment, the person who is the working basis for the achieve of the enlightenment, and the contributory cause, that is a encourage one, is the practice. The method of the practice, the result of this accomplishing an activity is in sum from the accomplishment. These are the topic to should be understand. They explain them in order. So this should be memorized, this word. I think you should be memorized. What you memorize is this one. The primary cause is essence of the well-gone one. The one is called the Buddha nature. Working basis means the precious human life is excellent. That is the working base. Contributed cause is the spiritual master or condition. Sometimes it's used a condition, sometimes it's called the contributory cause. Method is this spiritual master's instruction. So in spiritual master give you instruction how to practice the Dharma, that is the method. And result of this is a body of the perfect Buddhahood. So by the method, when you follow to the complete method, you achieve the Buddhahood. And activity are benefiting sentient being without the conceptual thought, without any kind of like, I want to do this or not, naturally come benefit of sentient beings. So this six topic, as a whole book is in this six topic. So you should memorize this praise, summarize, and then you will basically say, I know what is in the jewel ornament. What is in the jewel on my liberation? We're talking about, and I know the main subject.
But I don't get. I don't think that the translation here. I got the same as yours.
Oh,
this really I cannot catch that because that one I don't have the same translation. Though.
What translation do you have?
I don't know, it's something else from this one.
Huh?
It's something else from this one. So can you say again about six things that we have to memorize? The first one is what?
I just sent you on the message. First one is called the primary cause is the essence of the well-gone one. Let's talk about the Buddha nature.
Buddha nature.
The main cause. Okay?
Yes.
Working basis, what is the base we're using is a precious human life of excellent. It's the working base. Third one is a contributory cause. It means the condition. What kind of condition need is the spiritual master is the main condition or contributory cause.
Okay.
Fourth one is a method. What is the method? Is the spiritual master's instruction is the method. And the fifth one is a result. What is the result can get from this method? Is a Buddhahood, so a Buddha's body. And the sixth one is the activity. After you achieve the Buddhahood, what kind of activity you get is a then called the spontaneous, without any kind of a conceptual thought, naturally come the activities.
Ở đây thì thầy có bảo là chúng ta phải nhớ đến những cái yếu tố chính như thế này, là những cái đề mục mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ. Cái điều đầu tiên là điều đầu tiên là cái nhân chính yếu, là chúng ta có một cái tinh túy giác ngộ, tức là chúng ta có bản chất như chư Phật đã có sẵn rồi. Và khi mà chúng ta đã có cái bản chất như chư Phật như vậy rồi thì đấy là chính là một cái nhân tố chính yếu cho chúng ta. Và khi mà chúng ta có một cái tiếp theo là chúng ta có một cái cuộc sống làm người quý báu. Khi mà chúng ta có một cái cuộc sống làm người quý báu thì chúng ta sẽ có cái điều kiện tự do để chúng ta có thể thực hành. Và thứ ba nữa là những cái điều kiện mà chúng ta có được là chúng ta có được một cái vị thầy, gặp một cái vị thầy tâm linh, và cái vị thầy đấy có thể hướng dẫn được chúng ta. Thứ tư nữa là nói về những cái phương tiện là chính là những cái bài giảng và cái vị thầy giảng dạy cho chúng ta về những cái cách làm thế nào để mà chúng ta có thể đạt được Phật quả. Và tiếp theo đến cái phần thứ năm là chúng ta có thể đạt được Phật quả. Và sau khi mà chúng ta có được những cái Phật quả rồi thì chúng ta bắt đầu có những cái hoạt động, và những cái hoạt động của chúng ta là đem lại lợi lạc cho tất cả chúng tình hữu sinh. Chà xong.
Okay, so today that is enough.
Yeah, I think that is 7 already.
Okay. So please try to memorize that especially last part, the 6th topic.
Thầy bảo đây là 6 cái nội dung chính yếu mà chúng ta cần phải ghi nhớ là 6 cái nội dung này ạ.
Homework.
Cái quyển này nó dịch nó không được cần, nhưng cái đảm rất là cần. Trong cái quyển này dịch rất là khó. Nguyên nhân chính yếu để đạt được giác ngộ tối thượng, các loại hiện hữu tạo thành một nền tảng để thành tựu giác ngộ, điều kiện khiến cho thành tựu đấy xảy ra, phương tiện nhờ giác ngộ được thành tựu, hoạt động giác ngộ của thành tựu như thế. Đấy là trong cái quyển này có dịch, nhưng trong cái bài dịch của thầy thì nó rất là rõ ràng. Thì thầy nói cái này là 6 cái chúng ta cần phải nhớ rất là kỹ là như vậy ạ. Và thầy bảo là bây giờ thì chúng ta dừng bài giảng ở đây, và có ai có câu hỏi gì không ạ? Cái thứ 6 là sau khi mà chúng ta có được Phật quả thì chúng ta phải có những cái hoạt động để đem lại lợi lạc cho tất cả chúng tình hữu sinh ạ, cho tất cả chúng sinh ạ.
Okay, so if there is a question, then you can.
Có ai có câu hỏi gì không ạ? I will ask them.
Okay.
Thưa mình, có ai có câu hỏi gì không thầy? Chưa có câu hỏi gì không?
Don't be shy.
Thầy bảo đừng hổ ạ. Ai có câu hỏi gì thì cứ hỏi ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. So this question is come from the Pagoda's leader.
Yeah.
He said that today you are talking about the Nibbana has the same the same nature. That means emptiness. Can you please explain more on that for people?
Basically, samsara is also by the nature emptiness. Like in the Heart Sutra, it said form is emptiness. Emptiness is a form. So that is meaning is the same. When you are not understand, it become a form. When you understand, it become emptiness. This is like a water and ice. When you not understand, it's become an ice, like a freeze. When you understand, it's become a water. So that is a what is nature is water, same ice or water. Nature is the same, but they look different because one is it freeze, one is it not freeze. So that way, one is a confused, one is not confused, but it nature is the same. So I think best way to understand is a meaning is a just try. If you know the Heart Sutra, then pretty much same. Form is emptiness. Emptiness is a form. Form is no other than emptiness. Emptiness is no other than form. So I think that same meaning.
Thưa thầy còn như thầy Huân có đặt câu hỏi đấy ạ, tức là tại sao là nói rằng là luân hồi với cả niết bàn thì đều có cùng bản chất rộng ràng ạ, đều là tính không ở đây. Thì thầy có nói rằng là giống như là chúng ta khi mà chúng ta đọc trong Bát Nhã Tâm Kinh thì có nói rằng là sắc tức là không, không tức là sắc, Khi mà chúng ta không hiểu và chúng ta có những cái sự lầm lẫn ấy, thì chúng ta sẽ nhìn nhận tất cả mọi các pháp là đều có cái sắc của nó. Còn một khi mà chúng ta hiểu được bản chất của các pháp là rộng ràng, thì chúng ta sẽ nhìn rằng đấy là không có sắc. Cũng giống như là thầy có lấy một cái ví dụ là khi mà chúng ta có đá và nước ạ, thì chúng ta nghĩ rằng là đá và nước là hai thứ khác nhau, nhưng mà thực ra nó đều là cùng bản chất như nhau, đều là nước cả. Nhưng mà khi mà là đá là bởi vì là nước lúc đấy bị đông lại và trở thành đá. Thế và cũng giống như vậy, khi mà chúng ta có những cái sự lầm lẫn ấy, thì chúng ta sẽ nhìn tất cả các pháp theo một cái cách khác hoàn toàn. Và chúng ta hãy cố gắng đọc thêm trong cái Bát Nhã Tâm Kinh, và khi nào chúng ta hiểu được Bát Nhã Tâm Kinh thì chúng ta sẽ có thể hiểu được bản chất của các pháp, nó là rộng ràng như vậy. Và đến lúc đấy thì chúng ta sẽ hiểu được luân hồi và niết bàn là có cái bản chất là đều rộng ràng như vậy ạ. Vâng. Chưa hiểu đúng không? Vâng. Vâng ạ. Vâng. Vâng ạ. Vâng ạ.
The leader just said that her sutra is really very profound. It's really that difficult for everyone here. So could you please, outside of this teaching, could you please give each day like 10 minutes or 5 minutes? You explain about the her sutra until when the people can understand it.
Sure. We can try that one. Yes, that is true. Heart sutra, that why called the heart sutra. And I don't know, in the Vietnamese, the Tibetan called the Shirab Nyingbo. It translated, it's called the essence of the wisdom. Heart is also same as essence in the English. Heart is not talking about the human flesh or heart. You know, feeling. As heart means the essence. So that way, yes, Venerable Abbot mentioned about the it's really important and also difficult to understand. That is really true. So that Heart Sutra is, and my also understanding is really poor, but I try my best to maybe we can go through little by little.
Okay, sure. Thưa thầy, là thầy có trên có nói rằng là cái Bát Nhã Tâm Kinh ấy thì là trong tiếng Tạng thì có nói đấy là nó là cái tinh túy của trí tuệ ạ. Tức là khi mà dịch ra từ tiếng Tạng ấy ạ. Thế còn trong tiếng Việt thì có nói là Bát Nhã Tâm Kinh, thì thầy có nói rằng là đấy là một cái bản kinh cũng rất là khó và nhưng mà nó rất là quan trọng. Thì thầy bảo là thầy sẽ cố gắng, là thầy sẽ dần dần thầy sẽ giảng cho mọi người, nhưng mà thầy nói là cái đấy nó là một cái bản kinh rất là khó, vì thực sự là nó là cái tinh túy của trí tuệ, cho nên là để hiểu được và nhận thức được cái bản kinh này thì cũng sẽ cần rất nhiều thời gian. Thầy sẽ cố gắng là thầy sẽ giảng cho mọi người. Thầy vừa nói như vậy ạ. Vâng. Vâng. Vâng.
Vâng. Vâng. Vâng. Vâng ạ, cảm ơn thầy ạ. He said that 17 and 18 years ago, he just spent time to read the Heart Sutra, that means Paramita Sutra. We call that because in Vietnamese we translate this Paramita, six Paramita. We use yes. that word. And he said that it's so thin. It's about 600 volumes like that. And after that, he said that the same China and Vietnam, they put in one called Paramita Sutra, and it's really so brief, and it's really the essence of the wisdom. And he said that it's just really difficult. So he hoped that you can teach people day by day. So he said that not only one day, but day by day, they can understand that.
Okay, I'll try my best.
Vâng ạ, thầy bảo thầy sẽ cố gắng hết sức để thầy giảng cho mọi người về văn nhã tâm kinh ạ. I just say thank you to you.
Thank you. Cảm ơn.
Just one moment, the Ranashi, they have another question. I won't read that.
Okay.
So one people said that six grams is that only we imagine. That means we imagine. So many people said that. So many people said that this really exists, like God's realm. Can you confirm that?
Six realms are exist until we awake from the delusion. So it's like a dreamy. Dream is real until you wake up. After you wake up, then it is become a dream. When you are dreaming, it's not dream, it's real. Same thing, the sixth realm is a real for us sentient beings. All what we experience is real. There nothing is a fake. But one day when we awake from the confusion, then that is just kind of like an imagination. You can see, oh, this is my own imagination of the sixth realm. But until you wake up from the confusion, it's real.
Okay. Mở nào. Cái câu hỏi của một bạn ở bên nhóm bên kia, bạn ấy hỏi rằng là thực tế là có sáu cõi luân hồi là có phải là do ảo tưởng không? Thực tế có nhiều người xác nhận là có cõi ngạ quỷ, xin thầy xác nhận lại. Đấy là câu hỏi của bạn ở nhóm bên kia, thì thầy có trả lời rằng là sáu cõi luân hồi tồn tại khi mà chúng ta chưa thức tỉnh được, khi mà chúng ta vẫn còn mê mờ, khi mà chúng ta vẫn còn lầm lẫn, thì chúng ta, đối với chúng ta, sáu cõi luân hồi này thực tế là nó tồn tại. Chỉ có khi nào mà chúng ta tỉnh ra và chúng ta thức tỉnh được và chúng ta thoát khỏi được những cái sự mê mờ, cũng giống như chúng ta thoát khỏi được cái giấc mơ, thì lúc đấy chúng ta nhìn lại chúng ta mới biết rằng sáu cái cõi này chỉ thực ra chỉ là một cái ảo ảnh thôi. Thế còn khi mà chúng ta vẫn còn đong trong cái sự mê mờ, đang vẫn còn chưa thức tỉnh được, thì đối với chúng ta sáu cái cõi này là tồn tại thực tế, và sáu cái cõi này nó không phải giả tạo, nó không phải là giả, mà chỉ đến lúc nào mà chúng ta thức tỉnh thì chúng ta thoát được những cái nhầm lầm lẫn, thì chúng ta mới biết được là cái sáu cõi này nó chỉ là một cái giấc mơ thôi ạ. Mọi người còn ai có câu hỏi đến không?
So, like example, whatever we experience the human life is real for us. You know, when you're hungry, it's real hungry. When you're thirsty, it's real thirsty. When it's hard, it's real hard. When you're suffering, it's real suffering. When you're happy, it's real happy. Same thing, six realm too. But one day when you achieve enlightenment, then you will maybe see different way. But until we become an enlightenment, this is a real, and you have to believe in this.
Okay.
khi mà chúng ta vẫn còn đang trải nghiệm cái cuộc sống nhân loại này trong cái thân người này thì tất cả đối với chúng ta là vẫn còn là sự thật. Ví dụ như khi là chúng ta đói, chúng ta nóng, chúng ta lạnh, hay là chúng ta cảm thấy đau khổ, hay chúng ta là hạnh phúc, thì đấy vẫn là những cái thực tế mà chúng ta cảm nhận được khi mà chúng ta vẫn đang trong cái kiếp người này, trong cái thân người này. Và chỉ có khi nào mà chúng ta thực sự là chúng ta đạt được giác ngộ thì chúng ta mới có thể có cái cách nhìn nhận khác nhau và khác đi được. Và khi mà chúng ta và bây giờ thì khi mà chúng ta đang trong cái cuộc sống con người này thì sáu cõi đấy là thực sự là có, và chúng ta phải tin vào cái điều đấy ạ. Yes, just one more question.
Em nói đi. Em ở trong bài có nhắc đến một cái từ rõ ràng rất là nhiều, thì em cũng không hiểu cái đấy. Với lại ở trong bài thầy cũng nhắc đến tính không nhiều, thì thầy có thể giải thích thêm về tính không.
She's just asked because I said that the natures of samsara and nirvana is empty, but I think that she's new one, so she doesn't understand about the emptiness. So I think that this one we can talk that the next time we will teach on the emptiness. Because
yes,
she cannot understand the emptiness of this one.
Yes. Empty is don't think as a, there is a nothing. Empty mean you just say.
Yes, the Vietnamese words, I use the right word, void.
Okay, void or free from inherent existence. Like we said I, but you're not going to find the I, that is empty.
Yeah, so I have to explain about this compound by this, really? That means give a name for that, right? Just a short explaining on that, right?
What name?
Like when you said about I, that means it's compound of so many things, so that can become I.
No, I, yes.
So I have to explain because she's a new one and I don't think that she can get that.
Okay.
Tức là thầy ở đây thầy có nói rằng là về tính không hay là về cái sự rỗng rang ấy, thì nó là một cái kiến thức rất là sâu rộng và bắt buộc, như thầy Quân đã nói đấy, thì là nó nằm, tức là cái kiến thức này nếu về sau này thầy sẽ giảng, nhưng mà thầy có thể nói qua một chút, tức là cái tính không hay là sự rỗng rang thì có nghĩa rằng là khi mà nói rằng là tính không thì không có nghĩa là không có gì cả, mà khi mà nói rằng là tính không hay là sự rỗng rang thì phải hiểu rằng là ví dụ như thầy lấy một cái ví dụ đơn giản là khi mà nói về tôi thì có thể không thể nào bạn tìm thấy đâu là một cái tôi cả, bởi vì bạn tồn tại là gồm có mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi và tất cả những cái giác quan, đấy là tạo nên một cái gọi là tôi. Thì bây giờ bạn thử đặt cái câu hỏi để bạn đi tìm xem cái tôi của bạn ở đâu, và tôi của bạn nó nằm trên cái mắt, nó nằm trên tai, hay nó nằm trên mũi, hay nó nằm trên lưỡi của bạn, thì để bạn thấy rằng là bạn sẽ tìm được cái tôi của bạn ở đâu. Đấy là một cái ví dụ rất là đơn giản thầy đưa cho bạn để bạn có thể tự suy nghĩ. Thế còn nếu mà để học về tính không thì thầy sẽ dạy một cái buổi rất là cái im, mà sẽ mất rất nhiều buổi để học về tính không và cái sự rỗng rang đấy. Nó là một. Chừng nào mà mình đã hiểu được về tính không hay mình hiểu được về sự rỗng rang thì có lẽ chúng ta đã lên biết bàn hết ạ. Okay, we said thank you about that because I just told her that if we can understand about emptiness and the void, so we can get nirvana.
Okay.
Yeah. Mọi người còn ai còn câu hỏi gì không ạ?
Okay, so maybe just do dedication.
Yeah. Thì lớp mình đọc từ hồi hướng nhá. Sau đó thì mình còn ra mình cúng đèn và mình đến ạ. Và cái nguyện tái sinh để có được cực lạc của Đức Phật A Di Đà nhá. Ê Ma Hô, huyền diệu thay Đức Phật vô lượng quang, bên phải là Đại Bồ Tát Đại Bi, bên trái là Đại Bồ Tát Đại Lực, xung quanh vô lượng Phật Đà Bồ Tát, an vui hỷ là vô cùng vô tận, trong cõi cực là Phật A Di Đà, nguyện con lìa đời lập tức vãng sinh, không phải thọ sinh vào nơi nào khác,
sinh tử luân hồi, nguyện thấy dung nhan Phật A Di Đà, nguyện cho mười phương Phật Đà Bồ Tát hộ niệm cho lời nguyện ở nơi đây được thành sự thật. Ayala Pensari Ayala Dana Yesu
Bồ đề tâm, tâm chân quý và thối thượng, nơi tâm đó sinh, xin tâm đó nảy sinh, nơi tâm đó đạo sinh, xin đừng suy tàn mà mỗi ngày cũng vươn lên cao và cao hơn. Bồ đề tâm, tâm chân quý và thối thượng, nơi nào tâm đó chưa sinh, xin tâm đấy nảy sinh, nơi nào tâm đó đã sinh, xin đừng suy tàn mà mỗi ngày cũng vươn lên cao và cao hơn. Con xin nương nơi chư vị, kính bạch chư Phật và chư Bồ Tát, cho tới ngày con đạt được giác ngộ, xin hãy ban cho con đầy đủ trí tuệ và niềm can đảm để thoát khỏi mọi ảo huyễn thường si. Nếu như nghiệp con phải mắc tật bệnh, xin hãy để con mắc bệnh và con sẽ vẫn hoan hỉ, cầu mong những bệnh tật này tịnh hóa những nghiệp tiêu cực của con và bệnh tật của mọi chúng sinh. Nếu như nghiệp của con có được chữa lành, xin hãy để cho những bệnh tật và lầm lẫn được chữa lành, và con sẽ vẫn hoan hỉ, cầu mong cho mọi chúng sinh được chữa lành và tràn đầy hỷ lạc. Nếu như nghiệp của con có phải chết, xin hãy để cho con chết đi, cầu mong cho mọi đường si và nhân của khổ của chúng sinh cũng chết theo. Nếu như nghiệp của con được sống đời trường thọ, xin hãy cho con được sống đời trường thọ, cầu mong cho đời con tràn đầy ý nghĩa để phục vụ cho tất cả chúng sinh. Nếu như nghiệp của con không bị phục vụ sống thời trường thọ, xin hãy để cho cuộc đời con cắt ngắn và con sẽ vẫn hoan hỉ, cầu cho con cả chúng sinh thoát khỏi mọi tham ái và sân hận. Mẹ Bát Nhã, vượt qua tất cả lời nói, ý nghĩ và diễn tả, chẳng sinh cũng chẳng diệt, như bản chất không dung gian, chỉ trải nghiệm được bằng trí tuệ ban sơ, mẹ của chư Phật trong ba thời, con xin cúi mình đảnh lễ. Con cúi mình đảnh lễ trước ba Gavati, mẹ Bát Nhã. Tôi nghe như thời, một thời Đức Thế Tôn ở tại thành Hương Xá, núi Linh Hiền, cùng chúng đại tỳ kheo và chúng đại Bồ Tát đồng câu hồn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập chính đến thập phân quang minh, tuyên thuyết chính pháp. Cũng ngay khi đấy, thành quán tự tạo Bồ Tát Ma Ha Tát, thành thập tam các nhã ba la mật đa, quán thế năng tự tính cũng đều là không. Nương nơi quan thần Phật, tôn giả Sariputra thư hỏi thành quán tự tạo Bồ Tát Ma Ha Tát rằng, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thập tam các nhã ba la mật đa thì nên tu học như thế nào? Và người nói như sau: Thánh quán tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát đáp lời tôn giả Sariputra rằng,
Sariputra, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn hành thập căn bát nhã ba la mật đa, nên quan sát chân chính hành tướng, năm phần tướng đều là không. Sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Tương tự họ, tưởng, hành và thức cũng đều là không. Sariputra, tất cả các pháp là không, không tướng, không sinh, không diệt, không nhớt, không sạch, không thêm, không bớt. Sariputra, cho nên trong không không có sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức, không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không ý, không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp, không có nhãn giới, không có ý giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cho đến không có hết vô minh, không có giả chết, cho đến không có hết giả chết, tương tự không khổ, tập, diệt, đạt, không trí, không đắc, không có không sợ đắc. Sariputra, chính bởi vậy, vì không sợ đắc, nên chư Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật đa, tâm không ngăn ngại, không tự thái, cơ địa hẳn liên đạo, đạt đến cảnh cảnh niết bàn. Chư Phật trong ba thời tương theo bát nhã ba la mật đa mà được gặp quả vô lượng chính đẳng chính giác. Do vậy nên biết bát nhã ba la mật đa là đại thần chú sáng, thần chú tối thượng, thần chú bất đồng mà đồng, thần chú bạc trừ hết thầy của tôn giáo, không dư hận, không hư dối. Ngài tuyên nói chú bát nhã ba la mật đa rằng: Kayaka, Om Gate Gate, Para Gate, Para Sangate, Uri Sova, Sariputra, vị Bồ Tát Mahatát nên học thập tâm bát nhã ba la mật đa như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn xuất thế, tám tháng quán thánh tự tạo Bồ Tát Mahatát bằng những lời sau: lành thay, lành thay, ngài thiện nam tử, đúng thật như thế. Các ông nên hành sâu bát nhã ba la mật đa như lời ông thuyết, khiến chư Phật cũng đều tỉ hỉ. Đức Thế Tôn dạy thế sau, tôn giả Sariputra và thánh quán tự tạm Bồ Tát Mahatát cùng tất cả chúng muội thiên nhân phi nhân cả các bà thầy đều an nghỉ, tín họ cùng hành chống lại những năng lực tiêu cực của ma. Con đỉnh lễ đứng đạo sư, con đỉnh lễ chư Phật, con đỉnh lễ giáo pháp, con đỉnh lễ tăng đoàn, con đỉnh lễ mẹ bát nhã tôn quý. Cầu xin những lời chân thật này sẽ được thực hiện trong quá khứ để tiếp thích Chúa Tể Đắc khi chờ chống lại những năng lượng ma quái tiêu cực, nhờ quán chiếu đến mẹ tôn quý trí tuệ bát nhã và lặp lại những từ này. Cầu mong con có thể đẩy lùi những năng lượng tiêu cực, nhờ quán chiếu ngưỡng nghĩa sâu xa của bản tính bát nhã. Mẹ hiền tôn quý, nhờ đọc tụng những từ này, cầu mong chúng được tiêu diệt, cầu mong chúng được an diệt, cầu mong chúng được an diệt hoàn toàn. Vạn nghiệp có nguồn căn từ duyên khởi, nếu không diệt và không sinh, cũng chẳng tồn tại, cũng chẳng an trụ thường hằng, cũng chẳng đi, cũng chẳng đến, cũng chẳng có nhiều hướng nghĩa, cũng chẳng dù không chỉ một hướng nghĩa. Tất cả ý thức và nhịp nguyên đều yên nghỉ, con nghiêng mình tỉnh lễ trước những bài giảng của chư Phật đã hoàn toàn giác ngộ. Cầu mong tất cả 80.000 vạn chúng sinh đang bị bao phủ bởi những chướng ngại được giải thoát, cầu mong con thoát khỏi những chướng duyên, cầu mong những hoàn cảnh thuận lợi được hoàn thiện, cầu mong tất cả những duyên hứa hẹn hạnh phúc tràn đầy.
Thôi bây giờ mình ra mình cúng đèn hành sư cũng đường ánh sáng ở ngoài sân nhá. Còn thầy xin phép mọi người là hôm nay thầy có việc bận cho nên là thầy chào tất cả mọi người, thầy phải đi ạ. Thầy bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng nhưng như thầy có một lớp dạy tiếp theo luôn ạ. Vâng ạ. Hôm nay con nếu con không nhầm là bên đấy mọi người thực hành Phật giáo sư ạ. Vâng. Mọi người ơi, mình có một cái cốc này thì bây giờ sẽ thắp nến xong rồi mình sẽ ra ngoài chỗ Đức Phật nằm hay là Đức Phật ngồi thì mình cúng dường cái ánh sáng đi, tùy mọi người chùa cái chỉ của trí hộ ạ. Thì có cái quyển cúng dường ánh sáng của tôn giả Atisha này mình mang ra mình đọc luôn ạ. Mình ơi tắt cái cốc.